Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2009. Bài pháp Phật pháp căn bản hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là ý nghĩa quy y Tam Bảo. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, thật sự quy y Tam Bảo thì chúng tôi tin tưởng rằng bất cứ một Phật tử nào đã là Phật tử rồi thì chắc chắn ai cũng đã quy y rồi. Nhưng mà phần áp dụng cho đúng mức và hiểu cho đúng nghĩa, có thể quý vị cũng đã được nhiều thầy nói rồi, được nhắc nhở rất nhiều. Nhưng mà cũng có thể do vì thời gian, do vì không có thực hành, rồi nó cũng quên đi. Hôm nay nhằm nhắc nhở lại những gì mà quý Phật tử nghe, những gì quý vị đã thực tập hàng ngày, cho nên chúng tôi xin gợi lại một vài ý căn bản. Trước hết là chúng ta tìm hiểu từ ngữ quy y. Đức Phật ngày thường nhắc nhở chúng ta rằng đời là biển khổ. Do vậy, chúng ta đang sống trong cuộc sống hiện tại, nó không khác nào là chúng ta đang lăn hộp trong biển khổ, đang bơ vơ, đang lạc lõng trong đêm dài mênh mông tăm tối của trầm luân khổ hải. Trong hoàn cảnh bi thảm như thế, nếu mà không thấy được đích sáng, không có phương hướng để mà hướng tới, cũng không có phương tiện để mà đi đến, và không có những bậc thầy để dìu dắt, thì chúng ta sẽ quay cuồng mãi trong trầm luân biển khổ sanh tử. Cái đích mà chúng tôi muốn nói chính là Đức Phật. Những phương tiện mà chúng tôi muốn nói chính là pháp. Và những bậc thầy diệu giác chỉ đường dẫn lối chính là chư tăng ni. Khi chúng ta đã có những sự may mắn như thế, nếu không biết, nếu không nắm lấy cơ hội, nếu không thực hành, thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Chẳng khác nào như chúng ta đang có bơ vơ lạc lõng ngoài trường đời mà không có nơi nương tựa. Cũng giống như người đắm đuối chìm thuyền ở ngoài biển khơi, trong khi đó có những phương tiện như khúc gỗ nổi hay là những thuyền bè đến cứu giúp chúng ta, mà chúng ta không chịu bám víu, không cần họ giúp đỡ. đó là một sự thiệt thòi. Giống như người đang đói, người ta cho mình cơm mà mình không ăn. Như vậy, quy y có nghĩa là chúng ta nương tựa vào một nơi nào đó được coi là vững chãi. Giống như chúng ta đang có bơ vơ lạc lõng, cần được người an ủi vỗ về, chúng ta cảm thấy yên lòng. Giống như ngoài biển khơi đang trôi nổi mênh mông, chúng ta có được thuyền bè cứu vớt. Bây giờ đây chúng ta thử tìm hiểu quy y Tam Bảo. Theo lối chức từ quy có nghĩa là quay trở về, y là nương tựa. Như vậy quy y là quay trở về nương tựa nơi mà chúng ta coi đó là vững chãi, nơi mà chúng ta tin tưởng. Nếu như có lúc ở ngoài đời, thế gian người ta có một quan niệm, trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng, mục đích duy nhất là để nương tựa nhau, hợp tác nhau để mà gây dựng gia đình. Đối với quan niệm ngoài đời như vậy không có gì sai, nhưng mà kỳ thực sự nương tựa này nó không có vững chãi. Bởi vì Đức Phật cũng thường nói cuộc đời là vô thường. Nếu mà chúng ta tin tưởng rằng ồ, người đàn ông này là người đàn ông khỏe mạnh, thông minh, tài ba lỗi lạc, là một người phụ nữ, một người con gái nương tựa người đàn ông đó, và tin tưởng rằng người đàn ông đó sẽ là nơi an toàn nhất. Quý vị thấy đúng không? Ngoài thế gian đúng. Hay là người phụ nữ tài ba lỗi lạc, có khả năng quán xuyến, người đàn ông hay là người con trai nào đó nghĩ rằng người phụ nữ này hay là người con gái này đầy đủ đức hạnh là nơi mình nương tựa trọn đời. Quan niệm đó theo thế gian không có gì là sai cả. Nhưng mà kỳ thực Đức Phật nói đời là vô thường. Vì là vô thường cho nên tất cả mọi thứ nó đảo lộn, nó thay đổi ngoài ý muốn của chúng ta. Vì là vô thường cho nên khó có thể xác định được những gì mà chúng ta có trong tay nó sẽ tồn tại mãi trong tay của chúng ta. Do vậy mà nếu là người đàn ông hay là người phụ nữ, chúng ta tin tưởng rằng người đàn ông hay là người phụ nữ đó là nơi mà chúng ta nương tựa trọn đời, nó cũng không đúng. Bởi vì nếu vô thường mà nó rớt lên mình người đàn ông thì người đàn ông đó ra đi, mình nương tựa với ai? Hay là nếu vô thường đó nó rớt lên mình của một người phụ nữ thì người phụ nữ đó họ ra đi, thì người đàn ông đó nương tựa với ai? Thành ra sự tin tưởng nương tựa nhau để xây dựng một mái ấm gia đình đúng, nhưng mà sự tồn tại lâu dài đó nó là không đúng theo quan điểm của Phật giáo. Chỉ có một nơi mà chúng ta nương tựa vững chãi: Phật, Pháp và Tăng. Thành ra như vậy quy y Tam Bảo có nghĩa là chúng ta quay trở về nương tựa với ba ngôi bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta biết là một người Phật tử hay là một người thường, khi ở ngoài thế gian, đương nhiên dưới mái ấm gia đình, nhiều khi chúng ta cũng rất là thông minh, nhiều khi chúng ta cũng si mê vậy. Và nhiều khi có những lúc chúng ta cũng là người rất là đúng đắn, nhiều khi chúng ta cũng là người phóng túng, chỉ thích sống theo cái tham vọng của mình, cuộc đời không nhà phi bạc. Nhưng mà khi va chạm với cuộc đời rồi mới biết sự khờ dại do cái kinh nghiệm của khổ đau phiền muộn, mà chúng ta quay trở về nương tựa dưới bóng hạnh phúc và thương yêu của cha mẹ. Thì như vậy chữ quy y dịch nguyên nghĩa hay là nguyên chữ của nó là Nam Mô. Quy y cũng có nghĩa là trở về kính vâng hay là phục tùng. Một lần nữa xác định quy y Tam Bảo có nghĩa là chúng ta quay trở về nương tựa với ba ngôi bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Như cái lần đã nhắc đến Phật, Pháp và Tăng, được coi là ba ngôi bảo là tại vì theo quan niệm ở thế gian, vàng bạc ngọc ngà danh vọng quý báu. Nhưng mà thực sự những thứ đó quý báu thì có quý báu thật, nhưng mà nó không có bền vững. Bởi vì lý do hôm nay nó ở trong tay người này, mai truyền đến tay người khác. Quý vị nếu mà không tin thì cứ ra ngoài đường coi thì có đúng không. Thấy nhà treo bảng bán dài dài. Bữa nay là mình ở nhà này, nhưng mà mai mình thấy cái nhà kia nó đẹp hơn, nó lớn hơn, mình là thích mua cái nhà mới lớn hơn chứ. Thành ra nó thay đổi. Nếu mà quan niệm đó là của cải của mình cứ giữ mãi, chúng ta không có gì tiến bộ cả, ai dậm chân tại chỗ. Có vô thường, nó có sự hoại diệt thật, nhưng mà cũng có sự tiến bộ. Những cái gì mà chúng ta cho là quý báu danh vọng, nhưng mà nó không cứu được con người khỏi khổ sanh già bệnh chết, mà lắm khi nó làm cho chúng ta còn khổ thêm nữa. Còn đối với Phật, Pháp, Tăng được coi là quý báu là vì sao? Muôn đời Phật vẫn là Phật, muôn đời Pháp vẫn là Pháp, mà muôn đời Tăng vẫn là Tăng, mà ở nơi đó có một sự rất là tin tưởng. Bởi vì khi mà chúng ta quyết tâm nương tựa với Phật, Pháp, Tăng rồi đó, thì ở nơi đó chúng ta tin tưởng rằng có đủ năng lực dìu dắt chúng ta ra khỏi cái khổ ở trong cuộc đời. Bởi thế mà người đời mới tôn sùng Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi báu. Được coi là ba ngôi báu hay là được coi là chân lý, có nghĩa là không thay đổi. Dù ở Việt Nam thì Phật cũng vẫn là Phật, qua Mỹ Phật cũng vẫn là Phật. Hay là ở Việt Nam Pháp, Pháp Phật nói ra thì cũng là tứ đế thập nhị nhân duyên bát chánh đạo. Qua Mỹ có gì khác đâu, cũng vẫn là tứ đế thập nhị nhân duyên bát chánh đạo bình thường. Tăng cũng vậy, ý nghĩa thanh tịnh hòa hợp vẫn không thay đổi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu Phật là ai. Người Trung Hoa dịch là giác giả, tức là bậc đã sáng suốt hoàn toàn trên phương diện tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Hay nói một cách khác, Phật là người đã tu hành đạt được mức phước đức trí tuệ cứu cánh viên mãn. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật, khi đã quyết tâm tu cũng có khả năng thành Phật như thường. Cho nên chư Phật trong mười phương ba đời quá khứ hiện tại vị lai đều là bậc mà chúng ta quy y tôn kính. Nói như vậy để có một sự khích lệ lớn. Một khi mà chúng ta đã không quyết tâm tu thì thôi, nhưng mà khi chúng ta đã quyết tâm tu, trước sau gì chúng ta cũng thành Phật. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta ai cũng có Phật tánh mà. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta đã quyết tâm tu thì trước sau cũng thành. Điều đó nó có hơi khác với tất cả các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác nếu có phải là một con chiên, nếu có phải là một tín đồ của một đạo nào đó thì cứ mãi mãi là con chiên mà mãi mãi là tín đồ của tôn giáo đó. Nếu may mắn hòa hoàng lắm thì mới được là sanh lên thiên đường cùng ở với Chúa, hay là cùng đến một cái cảnh giới nào đó mà thánh của họ là giáo chủ thì vẫn cứ muôn đời là công dân của Chúa hay là công dân của vị thánh nào đó của họ thôi. Không bao giờ bảo tu rồi một ngày nào đó cũng thành giống như tôi. Với quan niệm của người Phật tử chúng ta rất là phóng khoáng. Đức Phật là một vị giáo chủ anh minh. Nếu mà ai tu thì một ngày nào đó cũng giống như Ngài thôi. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta đã trở về nương tựa với Đức Phật rồi, thì chúng ta cũng phải hiểu ba phương diện tự giác. Tức là chúng ta tự nguyện làm một điều gì đó đường hoàng đứng đắn, rồi đem những điều đó hướng dẫn cho những người khác cùng tu cùng đúng đắn như mình. Khi mà giữa ta và người ai cũng cùng an vui với cuộc sống thánh thiện thì sự giáo dục hay là sự hướng dẫn của chúng ta mới được viên mãn. Còn nói về pháp, tức là những lời dạy của Đức Phật, phương pháp tu hành mà Phật đã phát huy để diệt trừ mọi mê muội đau khổ, chứng được quả Phật. Trong kinh điển còn gọi chung là pháp, hay nói một cách khác, pháp bảo là chỉ đạo lý và phương pháp tu hành. Trước hết là chúng ta sống an vui trong cuộc đời này, rồi sau đó chúng ta cũng thành Phật. Pháp bảo mà chúng ta biết được là do Đức Phật Thích Ca nói. Do vậy mà chúng ta tôn xưng Ngài là Bổn Sư. Chúng ta cứ thường niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật được danh xưng là Thích Ca, nhưng mà chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư tại vì Ngài là người nói ra giáo pháp, hướng dẫn chúng ta tu học, là bậc thầy, cho nên chúng ta gọi là Bổn Sư. Mà người ta cũng gọi Đức Phật là Phật Tổ là bởi vì Ngài là người khai sáng ra đạo Phật, cho nên gọi là Phật Tổ. Thành ra như vậy, gọi là Phật Tổ cũng được, gọi là Đức Bổn Sư cũng được. Có nhiều người Phật tử hỏi, thưa Thầy, Phật Tổ khác nhau với Đức Thích Ca ở chỗ nào? Không khác. Nhưng mà chúng ta gọi là Bổn Sư là tại vì Ngài là người dạy cho chúng ta tu hành. Còn gọi là Phật Tổ là vì chúng ta tôn xưng Ngài là người đã sáng lập ra Phật giáo. Mặc dù hai tên khác nhau nhưng mà vẫn là một. Pháp bảo được nhận thấy hiện nay ở trong Tam Tạng Kinh điển, đó là kinh, luật và luận, cộng thêm những lời chú giải của chư tổ, chư thiền sư, đó là những chuẩn mực hướng dẫn chúng ta tu học, sống một cuộc sống an lành thánh thiện. Và mai kia mốt nọ, tâm từ bi rộng lớn của chúng ta làm được một cái gì đó hay là trưởng dưỡng trên đường tu học của chúng ta, thì người đời lại xưng tặng là Bồ Tát rồi Phật. Còn nói về tăng, tăng có nghĩa là hòa hợp, tức là một đoàn thể từ 4 người trở lên cùng nhau chung sống một chỗ, đồng giữ giới luật của Phật, đồng chia sớt cho nhau một cách hòa thuận, không có cái gì là chống đối cả, từ vật chất đến tinh thần. Nếu mà làm ngược lại như vậy đó, thì không đúng. Hay nói một cách khác, tăng bảo là chỉ cho người xuất gia đang tu học và giúp đỡ những người khác cùng tu học như mình. Nói về tăng thì quý Phật tử cũng phải hiểu thêm, tăng không có nghĩa là chỉ gói ghém trọn vẹn trong hình ảnh của các thầy các sư cô, mà chư tăng ở đây đó bao gồm luôn cả chư vị Thinh Văn, Duyên Giác, A La Hán, kể cả Bồ Tát. Phải hiểu cho nó rộng rãi như vậy, chứ không thôi đã mơ hồ. Khi mà nói tới tăng tưởng đâu là cái ông tăng phàm tục đó, mà khi đã là một ông tăng phàm tục rồi đó, nhiều khi dẫn tới một sự sai lầm. Sai lầm ở chỗ, nếu mà tiêu chuẩn của mình đòi hỏi là một ông tăng phàm tục đó phải thế này, phải thế kia, phải thế nào để mình cung kính á, nhiều khi nó không được, đâm ra cao ngạo ngã mạn. Rồi cho bất cứ một thầy hay là bà cô nào cũng giống nhau như vậy thì nó là tội nghiệp. Chúng ta phải hiểu trong cuộc đời này, khi mà đã nói tới chư tăng thì chúng ta cũng phân biệt là phàm tăng và thánh tăng. Phàm tăng là hình ảnh của các thầy các cô, còn phàm tục còn biết ăn, biết ngủ, kể cả có khi sân si, phiền muộn, đau khổ như thường. Nhưng mà khác hơn các Phật tử ở chỗ làm sao? Dám từ bỏ cuộc sống gia đình để tập tu, quyết tâm sửa cho được. Quyết tâm từ bỏ những cái gì được coi là kỳ cục, được coi là chướng, được coi là xấu xa, để mai kia mốt nọ thành một người tốt. Bây giờ thì chưa tốt thật, nhưng mà đang đi về hướng tốt thì một ngày nào đó nó cũng tốt. Cho nên bây giờ nếu mà thấy ông thầy phàm tục đó mà sân si, hay là thấy ông thầy phàm tục đó mà có những một thái độ nào đó hay là một cử chỉ nào đó, thì đó là vì sân si ông chưa bỏ được, nhưng mà vẫn khá hơn mình. Còn nói tới chư vị thánh tăng thì chư vị Thinh Văn, Duyên Giác, A La Hán, Bồ Tát. Trong cuộc đời này, nhiều khi chúng ta cứ đi tìm chư vị Bồ Tát hay là đi tìm chư vị A La Hán. Nói nôm na là đi tìm một vị thánh tăng. Nhưng mà nhiều khi vị Bồ Tát đó hay là vị A La Hán đó đứng trước mặt mình mà mình không biết. Lý do rất là đơn giản, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng có nhiều khi các ngài tu hành gọi là thuận hành á, thì các ngài thể hiện một tướng rất là đẹp, rất là dễ thương, đến với ai cũng làm cho người ta mát lòng hở dạ. Nhưng mà có những vị tu nghịch hành, đi tới đâu họ phá tới đó, phá cho mình có giận không, phá cho mình có sân si không? Dưới con mắt của người phàm tục mà mình đi tìm một vị A-la-hán, một vị Phật hay là một vị Bồ-Tát mà giống như trong tâm tưởng của mình đó, mà gặp chư vị họ tu nghịch hành đó, thì mãi mãi mình không bao giờ tìm Phật nổi. Là bởi vì thấy cái người này nó chướng vô cùng, hay là thấy người này nó đủ những tánh hư tật xấu. Như vậy người Phật tử chúng ta hiểu khi mà nói tới tăng đó là bao gồm cả thánh tăng và phàm tăng. Mà trong cái từ ngữ thánh tăng và phàm tăng đó, chúng ta phải hiểu có tăng phàm tục, chư vị Bồ Tát, chư vị La Hán. Nhưng mà đối với chư vị Bồ Tát, La Hán đó, như chúng tôi nói, nhiều khi ở trước mặt mình mà mình không thấy. Hình ảnh còn lại mà dễ thấy nhất đó là chư vị tỳ kheo và tỳ kheo ni ở tại thế gian, là làm trung tâm của tăng bảo. Thành ra vì vậy chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mà được coi là tam bảo, là bởi vì Đức Phật là người đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Ngài là một nơi vững chãi để chúng ta nương tựa. Quy y với Pháp tức là chúng ta học hiểu và hành trì giáo lý của Phật cho đến nơi đến chốn. Đừng có bao giờ lấy năm tu của mình ra để trên bàn. Đừng bao giờ khoe khoang là tôi ăn chay bao nhiêu năm tháng. Ăn chay được, tốt. Nhiều người họ không có tu, nhưng mà sợ mập họ cũng ăn chay, nhưng mà sân si họ còn. Còn mình á, là Phật tử mình tu khác, mình ăn chay, nhưng mà cái niềm tham sân si của mình cũng gột, mình cũng bào, mình cũng dũa cho nó hết. Khác nhau ở người phạm tục là chỗ đó. Chúng ta đến với chư Tăng là để tìm hiểu tu học. Như cái lần chúng tôi nói đó, phải tìm hiểu cho nó đường hoàng, nhưng mà không có cái thái độ khinh mạng. Phải dạy mình đúng pháp thì mình tu, còn không thì thôi. Có cái thái độ khinh thường ngã mạn, tội của mình mà. Như vừa rồi quý vị nghe ý nghĩa của quy y Tam Bảo. Lẽ tất nhiên từ trước tới giờ đại chúng ai cũng biết là Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu thêm về Tam Bảo có ba loại. Thứ nhất là đồng thể Tam Bảo. Trong đồng thể Tam Bảo đó có đồng thể Phật Bảo là đầu tiên. Tức là muốn nói đến tất cả chúng sanh cùng với chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt. Thành ra như vậy, chư Phật có thể tánh sáng suốt thì chúng ta cũng có giống như Phật vậy. Nhưng mà tại sao chư Phật thành đạo rồi mình còn lèn èn chưa chịu thành? Là bởi vì chúng ta chưa có biết được thể tánh sáng suốt của mình. Một ngày nào đó mà còn ham mê đủ thứ việc, một ngày nào đó mà người ta nói ra một điều gì mà mình nhìn không nổi, thì chúng ta chưa tìm về cái thể tánh sáng suốt của mình. Vì mình còn vô minh, còn chấp trước, còn đủ thứ. Cho nên Phật đã thành Phật lâu rồi mà ngày hôm nay chúng ta còn lèn èn làm một cái người tu sửa chưa xong, là bởi vì còn mê muội nhiều quá, không thấy được bản tánh sáng suốt của mình. Vì là không thấy bản tánh sáng suốt của mình cho nên một lời nói người ta nói ra chưa xong bắt đầu là mình đã cãi vã rồi, thì làm sao mà thành Phật nổi? Chư Phật có thể tánh sáng suốt cho nên ai nói gì các ngài cũng biết được cái dụng ý của người đó. Họ nói ra như vậy, kết quả nó đi về đâu? Cho nên các ngài không thèm cãi, không thèm nói. Có nhiều khi thế gian nó là vậy rồi, các ngài đâu có thèm đôi chối hay là đâu có thèm so đo làm gì. Do vì các ngài đã thấy được cho nên không hơn thua với đời. Đời có hơn thua, có mặn, có lạc, có ngọt, có chua. Đó là chuyện đời, nhưng mà đối với chư Phật các ngài không có. Còn chúng ta đó, chấp từng lời nói một. Người ta nói chuyện không dính dáng gì tới mình hết, mà mình cũng là tức ngang xương chửi lại người ta, là chúng sanh là chắc chắn rồi. Còn nói về đồng thể Pháp Bảo, đối với chúng sanh cùng với chư Phật, các ngài có từ bi. Trong tâm chúng ta cũng có từ bi. Các ngài có tính bình đẳng, trong tâm chúng ta cũng có bình đẳng. Nhưng mà tại sao chư Phật đã thành Phật rồi, còn mình là chưa thành, là bởi vì sao? Nhiều khi cái tâm ác của mình đó, nó nổi lên rồi mình quên đi cái tâm từ bi của mình. Nhiều khi cứ nghĩ tới con cháu của mình, bà con hàng xóm láng giềng của mình, cho nên rồi cuối cùng á, ai chết thì mặc ai, chứ còn mà ai mà níu tay tôi á, thì tôi hất ra cho rồi, bởi vì đâu phải là con cháu gì của tôi đâu. Chúng ta còn có cái tâm phân biệt, coi người kia là giàu, người nọ là nghèo, người này là sang, kẻ kia là hèn. Phân biệt con cháu, rồi những người xa là mất đi cái tính bình đẳng đi. Đối với chư Phật, với tâm từ bi đó, các ngài coi ai cũng là thân bằng quyến thuộc của mình. Thành ra vì vậy dễ dàng chấp nhận với một người xa lạ đến với mình. Mà bây giờ người Phật tử chúng ta quy y với Tam Bảo, mà nói về đồng thể Tam Bảo đó, thì chúng ta coi ai cũng là con cháu của mình. Tập một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ làm được. Vì thấy ai cũng là con cháu của mình, cho nên chúng ta có thể thương được, có thể giúp họ được, mà không có sự phân biệt kỳ thị. Có nhiều người tội nghiệp lắm, khi mà nói tới con cháu của mình rồi, nó là cất bo bo, giữ cái gì để dành cho con cháu của mình thôi. Còn mà ai có đói, có chết, ai có cần cái gì thì kệ. Nhưng mà khổ cái là có nhiều người cứ để dành bo bo cho con cháu của mình, nó ăn rồi nó chửi lại, chứ nó có nuôi mình đâu. Bây giờ chúng ta hiểu được đồng thể pháp bảo, tức là giữa chúng ta và chúng sanh, hay nói một cách khác là giữa chúng ta và những người xa kẻ gần, đều có tâm bình đẳng như nhau, đều có tâm từ bi như nhau. Cho nên chúng ta đến với tất cả mọi người là với cái tâm thương nhau, mến nhau, coi nhau như anh em một nhà. Còn nói về đồng thể Tam Bảo, tức là tất cả chúng sanh với chư Phật đồng một thể tánh thanh tịnh, lý sự hòa hợp. Mà khi đã nói như vậy rồi đó, thì đương nhiên mình ưa thích sự thanh tịnh hòa hợp thì người ta cũng vậy. Cho nên không có một lý do nào muốn an ổn mà mình cứ quậy rối thiên hạ thì đâu có được. Đồng thể Tam Bảo là ai cũng có tánh thanh tịnh hòa hợp, thì chúng ta sống với tất cả mọi người cũng phải hòa hợp. Đừng có chơi cái kiểu tới này thọc cái kiểu này, tới kia chích cái kiểu kia, tới nọ đâm kiểu nọ, cứ làm cho quậy rối tối ngày. Thì như vậy đó, nó mất đi cái tánh thanh tịnh hòa hợp của mình. Đó là đồng thể Tam Bảo. Còn bây giờ nói về xuất thế gian Tam Bảo. Trước hết là xuất thế gian Phật Bảo. Như tất cả Phật tử chúng ta ai cũng hiểu, chư Phật. Chư Phật ở đây đó, nó không phải chỉ riêng mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi ta bà, hay là Đức Phật Thích Ca là vị thầy của chúng ta tôn làm bổn sư, hay là chúng ta coi đó là Phật tổ, mà chư Phật ở đây tính luôn cả Đức Phật A Di Đà, chư Phật trong mười phương ba đời. Những vị Phật mà chúng ta thường biết, thường nghe, đó là Dược Sư Phật, Đức A Di Đà, trong kinh Sám Hối có rất nhiều Phật. Như vậy khi mà chúng ta quy y về nương tựa với chư Phật xuất thế gian, tức là chúng ta nương tựa với Đức Phật Thích Ca, nương tựa với Đức Phật A Di Đà, nương tựa với Đức Phật Dược Sư, vân vân và vân vân. Tại vì các ngài đã tự giải thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian, cho nên chúng ta nương tựa các ngài. Mà khi đã nương tựa vào các ngài rồi, mặc dù chúng ta sống trong cõi đời có mọi thứ ràng buộc, ràng buộc gia đình, ràng buộc chồng con hay là vợ con, ràng buộc cháo chắc, ràng buộc đủ thứ. Đó là chuyện thế gian. Nếu ý thức chúng ta trở về nương tựa với chư Phật xuất thế gian thì chúng ta áp dụng ngay trong đời sống. Mặc dù chúng ta có mọi thứ đó, nhưng mà không nên ràng buộc quá đáng. Còn là chúng ta giữ cho nó đường hoàng, mà mất thì thôi. Thành ra chúng tôi cứ thường nói hoài, những gì mà chúng ta có trong tay phải giữ cho đường hoàng, đừng để mất, đừng coi thường, rồi một lúc nào nó vụt khỏi tầm tay, đau khổ mình buồn phiền. Đó là cách mà chúng ta sống trong đời mà không có ràng buộc với đời là như vậy. Còn nói đến xuất thế gian pháp bảo là chỉ cho chánh pháp của chư Phật có công năng làm cho chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian, là tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, vân vân và vân vân. Những pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên quý vị sẽ tuần tự nghe trong những bài pháp Phật pháp căn bản. Trong phạm vi hôm nay chúng tôi chỉ nói vắn tắt, xuất thế gian pháp bảo có công năng giúp cho chúng ta hiểu được một cách rốt ráo, rồi dùng cái hiểu đó, rốt ráo đó mà chúng ta áp dụng trong đời sống để không còn ràng buộc thế gian. Còn nói về chư vị xuất thế gian tăng bảo là chỉ cho chư vị thánh đệ tử của Phật, mà như cái lần chúng tôi nói đó, chư tăng thì có phàm tăng và thánh tăng, thì bây giờ xuất thế gian tăng bảo là chỉ cho chư vị như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù, Ca Diếp, A Nan, kể cả chư vị Bồ Tát Thinh Văn, La Hán, Dương Giác, vân vân và vân vân. Đó là chư vị xuất thế gian tăng bảo. Khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi đó, mới nhớ được lời dạy của chư tổ, mà gần nhất là lời dạy của chư vị thầy đã truyền trao giới pháp cho mình. Quy y một thầy là mình quy y mười phương tăng bảo. Mười phương tăng bảo này gồm cả phàm tăng, ni và lẫn cả thánh tăng. Như cái lần chúng tôi nói đó, cung kính là chuyện đương nhiên, nhưng mà phải có tuệ giác để mà phân biệt đúng với sai, chứ không phải cung kính rồi là làm càng không hiểu đúng với sai. Bây giờ đến thế gian trụ trì tam bảo. Nói về thế gian trụ trì tam bảo thì trước hết là chúng ta phải hiểu thế gian trụ trì Phật bảo. Thế gian trụ trì Phật bảo thứ nhất á, là chỉ cho xá lời của chư Phật. Thứ hai là tượng Phật đúc bằng xi măng, bằng kim loại, bằng thạch cao, bằng đất, bằng đá. Đó là tượng. Kể cả những hình vẽ theo bằng vải in trên giấy cũng đều được coi là thế gian trụ trì Phật bảo. Còn thế gian trụ trì pháp bảo tức là chỉ cho ba tạng kinh điển, kinh, luật và luận viết trên giấy, in trên vải hay là in trên lá bối đều được coi là thế gian trụ trì pháp bảo. Và thế gian trụ trì tăng bảo tức là chỉ cho chư vị thầy, tỳ kheo và tỳ kheo ni, những vị đó tu hành hướng dẫn chúng ta cùng nhau tu học. Đó là thế gian trụ trì tam bảo. nói về quy y Tam Bảo. Như cái lần chúng tôi nói là trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Quy y Phật là vì Phật đã hoàn toàn sáng suốt, có tâm từ bi vô lượng, phước huệ vô biên, đức hạnh viên mãn. Phật là vị thầy dẫn đường vĩ đại nhất. Thành ra nếu ai có hỏi Phật là ai, thì Phật tử chúng ta nói rằng Phật là vị thầy chỉ đường. Ngài không phải là thần thánh, Ngài không phải là thượng đế, Ngài không phải là gì cả, chỉ là một ông thầy chỉ đường vĩ đại nhất, là bậc thầy của tất cả các bậc thầy. Ngài có kinh nghiệm bản thân thoát ra ngoài vòng sanh tử để mà chứng đạo, chỉ có thế thôi. Thành ra vì vậy chúng ta đến với Phật là chúng ta đến với một con người của lịch sử gần gũi để học, chứ không có thần thánh, không có mơ hồ, không có mê tín dị đoan gì cả. Chúng ta quy pháp là phương pháp của Phật dạy đã đầy đủ công năng đưa chúng sanh qua khỏi bể khổ đến bờ giác ngộ. Ai tu thì sẽ giác ngộ, giống như ai ăn cơm thì sẽ no vậy thôi. Và chúng ta quy y Tăng, tại vì chư Tăng là một con người giống như bao nhiêu con người khác, mặc dầu còn phàm tục, nhưng mà với thái độ từ bỏ cuộc sống gia đình cá nhân danh vọng, tình nguyện thay Phật làm gạch nối dẫn dắt chúng sanh trên đường đạo. Cho nên chúng ta quy y với Tam Bảo thì chúng ta thấy Tăng là hình ảnh rất là gần gũi. Nhưng mà bây giờ nói về quy y Tam Bảo, vừa rồi thì đại chúng hiểu là có ba loại đồng thể Tam Bảo: xuất thế gian Tam Bảo và thế gian trụ trì Tam Bảo. Nhưng mà quy y rồi không có nghĩa là làm lễ rồi đó là chúng ta gọi là xong, mà chúng ta phải hiểu là quy y, chúng ta phải quy y cả lý lẫn sự. Thế nào gọi là lý và thế nào gọi là sự? Trước hết là chúng ta tìm hiểu ý nghĩa sự quy y Tam Bảo. Sau khi chúng ta hiểu thế nào là quy y Tam Bảo thì tất nhiên chúng ta phải thực hành để hiểu biết sự quy y đó, mà chúng tôi cũng đã khuyến khích đại chúng phải hiểu cho rõ để mà thực hành. Thực hành Tam Bảo bằng cái sự tướng là cung kính vâng theo Tam Bảo, như thế gọi là quy y Tam Bảo. Như là sự quy y Phật, không phải là mình quy y để có một phái quy y rồi mình nói rằng từ đây về sau đó ông Phật cũng biết mặt tôi rồi, cho nên là tôi có làm gì thì làm, chứ hễ mà có cái phái quy y này rồi là Phật sẽ cứu tôi. Không phải. Quy y giống như học sinh vậy, chúng ta ghi danh, ghi danh để mà có cái sổ bộ rồi bắt đầu mình mới học chứ. Đâu phải tới trường ghi danh rồi mình ra trường đâu. Có bao giờ mà một học sinh nói là tôi đi học, tôi tới gặp cái người ghi tên rồi đó là tôi tốt nghiệp. Có đúng vậy không? Không đúng. Chúng ta chỉ tới ghi danh để người ta biết là có mặt tôi tới đó, tôi ghi danh, nhưng mà phải học chứ. Muốn học trường cộng đồng thì phải học 2 năm mới tốt nghiệp. Muốn học đại học 4 năm mới tốt nghiệp. Muốn học ngành nghề nào, tùy theo ngành nghề thời gian đó mà chúng ta học rồi nó mới ra trường chứ. Đâu phải nói tôi ghi danh rồi tôi tốt nghiệp. Cũng giống như mình mà quy y vậy, không phải là quy y rồi, có cái phái quy y rồi đó là mai mốt tôi thành Phật. Không có. Mà chúng ta phải bắt đầu thực tập. Như vậy quy y Phật bằng sự có nghĩa là khi đã trở thành một người Phật tử rồi, chúng ta phải ráng nhớ tưởng tới Phật. Mặc dầu chúng ta không thấy hình dung của Đức Phật của những thuở xa xưa khi mà Đức Phật còn hiện tại, nhưng mà qua những hình tượng của thế gian trụ trì Phật bảo, tức là hình tượng của Xá Lợi, hình tượng của chư Phật đúc bằng đồng, bằng xi măng, bằng thạch cao, rồi bằng những hình tượng đó, đó là biểu tượng tốt nhất chúng ta nhớ tưởng tới Phật. Nếu mà nhớ tưởng rồi mình cũng thành Phật không á, có nhiều khi nó rơi vào cái gọi là quan tưởng nữa. Đó là lý do mà nhiều người nói là tôi ngủ mà tôi thấy Phật cứ rờ đầu, cứ xoa đầu. Nhiều khi tưởng nhớ tới Phật thì đương nhiên có Phật hộ trì thật, điều đó không có gì sai cả. Nhưng mà nhiều khi sống trong quan tưởng như vậy cũng là không đúng nữa. Cho nên phải niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Phật, chiêm ngưỡng tượng Ngài thật là chí tâm, lễ bái tỏ lòng sùng kính và nguyện suốt đời theo gót chân của Ngài về sự quy y. Sở dĩ mà chúng ta phải tưởng nhớ Phật là hình ảnh thanh tịnh tuyệt đẹp. Mà sở dĩ có hình ảnh thanh tịnh tuyệt đẹp là do đâu? Do vì tâm từ bi của các Ngài, do vì các Ngài làm những cái điều thiện, làm những điều phước đức cho nên có hình ảnh tốt đẹp đó. Bây giờ chúng ta chiêm ngưỡng Ngài, nhớ tới Đức Phật có hình tướng tốt đẹp là do tâm từ bi mà nó ra. Ngài có dáng thanh thoát như vậy là do vì làm việc phước thiện gì. Chúng ta nhớ tưởng tới Phật thì chúng ta cũng phải hiền, chứ không phải niệm Phật tu mà có càng ngày càng giữ ra thì không có được. Niệm Phật là để nhớ tới những hình ảnh của Đức Phật. Niệm Phật chiêm ngưỡng Ngài, bày tỏ cái lòng cung kính suốt đời theo dấu chân của Ngài, có nghĩa là chúng ta phải tập ăn hiền ở lành, sửa, gọt, mài dũa hằng ngày như vậy. Đó là quy y Phật về sự. Còn quy y Pháp về sự là khi mà đã là một người Phật tử rồi, không có tình trạng mà tăng láo nhiều, lý sự nhiều, đọc một vài cuốn sách, hiểu được một vài câu chuyện, mình cứ đem ra mình bàn tán người này hay cái kia dở, người nọ biết ít, người này biết nhiều, rồi không có tu. Cái đó nó rơi vào cái tình trạng gọi là lý luận suông. Mà lý luận suông nó nguy hiểm ở chỗ là cứ nói người này hay, người kia dở, người nọ tốt, người này xấu, rồi bắt đầu mình chấp trước vô đó. Tu thì không tu, mà mình chửi chê khen thì nhiều, rốt cuộc mất đi sự tín tâm, rồi không còn một cái nơi để mà mình nương tựa. Do vậy mà tu không được. Lý do mà chúng ta phải quy y Pháp Bảo là bởi vì kinh luật luận đúng là ghi lên trên giấy trắng mực đen. Nếu mà chúng ta coi cuốn sách là cuốn sách, nếu chúng ta coi cái lời nói của một ông thầy nào đó hay một người nào đó là một lời nói suông, thì chúng ta muôn đời không có tiến bộ được. Khi mà đọc một cuốn sách, trong đó có những cái lời lẽ cao thâm huyền diệu, chúng ta phải áp dụng lời lẽ cao thâm huyền diệu đó thì chúng ta mới làm sống động lời dạy của Đức Phật. Khi tụng kinh cũng vậy, kể cả ngồi thiền cũng vậy, đọc sách cũng vậy, hay làm bất cứ một cái gì cũng vậy, có nghĩa là chúng ta đem những điều mà chúng ta mắt thấy tai nghe, dù cho được dạy chính thức hay là chúng ta học lắm, nghe lắm, đem ra áp dụng vẫn là điều cần thiết. Nghĩa là làm sao tránh đi cái tình trạng lý luận suông, không có cần phải nói tốt nói xấu với ai cả. Nếu mà những gì hay chúng ta học hành cho được, còn những gì xấu dẹp bỏ. Không tưởng nhớ đến những ý việc làm không hay, không bàn mưu tính kế làm lợi ích cho bản thân mà làm hại cho người khác. Không cố ý quậy phá cái sự thanh tịnh của người khác. Chúng ta phải trừ bỏ đi dục vọng, trừ bỏ đi tâm trí không chính đáng, sống sáng suốt, an lành, thanh tịnh. Đó là cái dụng ý mà chúng ta phải quy y sự và pháp là như vậy. Còn quy y sự tăng, nếu chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu thì chúng ta cũng phải thành thật kính mến thầy mình bấy nhiêu. Có thể nói là ở ngoài thế gian, chúng ta đầu thai vào cha mẹ của mình không có lựa chọn được. Do vì nghiệp, chúng ta đụng đâu chúng ta chung vào đó. Thành ra ra là một đứa con của ông cha bà mẹ đó là do vì nghiệp duyên nợ, nghiệp báo của chúng ta giữa chúng ta và người cha người mẹ đó. Cho nên có nhiều đứa con á, làm cho cha mẹ rất là an lòng, rất là hạnh phúc. Cha mẹ tự hào về đứa con của mình có. Nhưng mà cũng có nhiều đứa con nó quậy, chịu không nổi. Cha mẹ đau khổ trăm ngàn chiều vì cái đứa con. Tức là không có sự lựa chọn. Nhưng mà khi trở thành một Phật tử, chúng ta có quyền lựa chọn. Lựa chọn thầy nào đó mình tin tưởng, lựa chọn cái nơi nào đó mình tu học, thì cái lựa chọn đó đó phải coi trước sau nó như một. Nếu cái nơi đó mà mình đã lựa chọn thì mình phải dốc lòng xây dựng cho nó đẹp. Đừng có vì nay nghe người ta nói như thế này, mai người ta nói như thế khác, mốt người ta nói như thế kia, rồi tâm của mình đó, khi nắng khi mưa, khi khinh khi ghét, khi buồn khi vui, như vậy chúng ta chưa có vững những gì mà chúng ta tin tưởng. Nếu có lúc ở ngoài thế gian người ta bảo rằng là không cho ruột ăn, chọc ruột cũng đau. Ai mà đụng tới cha mẹ của mình á, thì dầu cha mẹ mình dở thật tệ thật đó, nhưng mà đối với mình là họ là cái người đẻ ra mình mà. Cho nên mà ai đụng tới cha mẹ mình á, mình không tha. Ai đụng tới anh em dòng họ của mình á, mình không tha. Ở đâu cũng vậy. Khi mà nơi đó là cái nơi mà quý kính mình á, dầu cho người đó là ai, dầu cho là người đó họ có cảm tình trăm ngàn lần với mình, dầu cho người đó là cái người mà được gọi là ân nhân giúp đỡ mình, nhưng mà đã xúc phạm tới thầy tổ mình rồi đó, cũng phải coi rằng cái người đó không đáng để cho mình kính. Bởi vì họ mà khinh thường, họ chửi tới thầy tổ mình á, thì họ còn coi mình ra cái gì. Cho nên là không cho ruột ăn, chọc ruột cũng đau là như vậy. Một khi mà mình đã bái vị thầy đó làm thầy của mình rồi đó, thì trước sau gì đó, dầu cho là ông thầy đó hay thì mình học, ông thầy đó dở thì mình không học. Nếu cần, trong tình thầy trò mình vẫn có thể có những ý kiến xây dựng. Nhưng mà tuyệt đối ai mà đụng tới thầy tổ mình đó, là mình phải cho họ biết rằng là các người đang có sỉ nhục tôi. Thầy hiểu như vậy. Chứ còn mà mình là quy y với thầy của mình rồi, ai nói xấu thầy mình cũng hùa theo, mình chửi ông thầy mình luôn. Hay là ai mà phá hoại cái nơi mình tu học, mình cũng đập đổ luôn. Thì như vậy chứng tỏ rằng mình không có lập trường. Thầy Đồng Trung nói như vậy, quý vị thấy có gì quá đáng không? Không có thái độ hùa theo mà đập phá thầy tổ mình. Bởi vì nơi đó là nơi mình nương tựa mà, nơi đó là nơi đẻ ra mình mà. Mình sẽ không có làm như kiểu đó. Chùa là nơi mở rộng, chư Phật tử tới tu học. Nghĩa là không phân biệt người Phật tử đó là ai cả, không giới hạn. Nhưng khi mà mình đã có duyên với nơi nào, thì mình phải xây dựng, bồi đắp nơi mà mình tu học. Nó giống như cái răng và cái lợi của mình. Người ta nói là môi hở thì răng lạnh. Bây giờ mình tới nơi đó mình tu học rồi, người ta đập phá mình cũng hùa theo mình đập phá, rồi tu chỗ nào. Cho nên phải ý thức một điều là chư Phật tử mình có thể đi tới bất cứ nơi nào mình tu học, hay là kể cả các thầy các cô cũng vậy. Việc mà tu học của các thầy các cô đó, hôm nay có duyên thì ở chùa này, mà mai hết duyên thì các thầy các cô đi chùa khác. Nhưng mà nếu có phải là cái tâm họ không có chánh, hay là tâm họ không thanh tịnh, họ có những thái độ kỳ cục nào đó với nơi mà họ tu, họ ra đi họ đã phá, thì mình cũng không phải vì vậy mình hùa theo họ. Bởi vì tới đây là vì thầy tổ của mình, chứ không phải vì cảm tình với những người đó. Thành ra khi họ có duyên thì ở được tốt, còn nếu không có duyên thì cứ coi như là mình có duyên tới đó thôi. Thường thường ở ngoài thế gian cũng vậy, mà trong đạo tu cũng vậy. Khi mà đã đi ra rồi đó là có khuynh hướng bôi bác rồi đi. Còn đối với mình là Phật tử tới chùa thấy rất rõ ràng. Đừng có ở nhà rồi cứ hỏi ở bữa nay chùa có gì, người này đồn qua người kia, người kia đồn qua người nọ. Nếu thương thì họ nói kiểu khác, mà nếu ghét thì họ nói kiểu khác. Mình ở nhà không biết chuyện chùa ra sao cả, mà ai hỏi tới mình nói vanh vách giống như là mình đã chứng kiến chuyện đó ở chùa. Nhiều Phật tử đã làm cái màn đó. Thành ra vì vậy rất là nguy hiểm. Chúng ta là Phật tử, nghe cho nó rõ ràng. Ai nói chuyện đó còn có đó, phải hiểu cho nó đường hoàng, cho rõ ràng, hiểu cho tới nơi tới chốn. Có nhiều khi có nhiều người vô duyên lắm, nơi đó mình tới tu học hàng ngày mà rồi người ở nhà họ không biết chuyện gì cả, họ nói chuyện gì ra mình cũng nghe. Đó là cái nguy hiểm. Thành ra quy y với tăng bảo được gọi là sự, là chúng ta phải thật và kính mến thầy cô. Nhưng mà như cái lần chúng tôi nói đó, có kính mến nhưng mà phải có tuệ giác. Chùa luôn luôn mở rộng, thầy cô nào mình cũng kính. Đương nhiên là bất cứ một thầy nào cũng đều dạy mình quy y một thầy là kính tất cả mười phương tăng, thì mình không có cái lý do nào mà mình khinh mạng các thầy các cô. Nhưng mà nếu mà thầy cô, hay là nếu mà các Phật tử nào đó họ có duyên đến nơi nào đó một khoảng thời gian nào đó, với cái sự lưu chuyển họ đi tu chỗ khác, hay là Phật tử đó đi tu chỗ khác, nhưng mà nếu nhớ đừng có đem chuyện của chùa này tới chùa khác nói. Tới chùa nào thấy có duyên mình tu. Còn nếu mà nơi đó mà mình thấy rằng ồ, nó bề bộn, nó lộn xộn quá, nó nhiều cái vấn đề quá thì thôi. Là người Phật tử, chúng ta phải thực hành sự quy y Tam Bảo nói chung, và nói riêng là sự quy y Tam Bảo hệ thấy người đầu tròn áo vuông, tu hành đường hoàng, giữ gìn giới luật, kính trọng, xem vì đó là đại diện của chư Phật đến với chúng ta. Người ta nói là kính Phật thì phải trọng tăng. Kính Phật mà mình chửi thầy chửi tăng thì không được. Tùy theo có duyên với thầy nào. Nhưng mà đừng có kính trọng một thầy mà mình chửi thầy khác cũng không được nữa. Quy y Phật về sự có nghĩa là chúng ta thờ Phật, thờ tượng, thờ xá lợi. Quy y với Pháp có nghĩa là chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, giữ giới, nghiên cứu Phật Pháp. Quy y Tăng về sự có nghĩa là chúng ta kính trọng những vị thầy cô. Đặc biệt là những vị thầy cô nào coi là có duyên, chúng ta phải hết lòng xây dựng ở nơi mà mình tu học. Người đời người ta nói rằng dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta cũng vẫn như kiện ba chân. Chuyện đời nó là vậy, cho nên dầu cho là có như thế nào đi nữa thì chúng ta là Phật tử ở nơi đó phải có tâm xây dựng bồi đắp, nhớ là môi hở răng lành. Bây giờ đến lý quy y Tam Bảo. Bề ngoài là chúng ta quy y về sự thờ Phật, hành pháp, kính tăng là quy y Tam Bảo về sự. Còn về lý là chúng ta trở về với bên trong chúng ta. Nếu chúng ta chỉ thực hành sự quy y, chỉ rong ruổi với Tam Bảo bề ngoài mà quên đi lý quy y, nghĩa là chúng ta quên đi Tam Bảo ở trong chúng ta, thì chúng ta chưa thực hành đúng nghĩa quy y. Mà thật như vậy, bên trong chúng ta cũng có đủ Tam Bảo. Quy y về sự chỉ là phương tiện đầu nhắc gợi chúng ta nhớ đến lý quy y. Bên trong chúng ta có đầy đủ Tam Bảo, cho nên chúng ta tự quy y Phật về lý đó, có nghĩa là tự đối với chính mình, tự trở về Phật tánh sáng suốt của mình. Ai cũng có tánh sáng suốt hết, bởi vậy mỗi người đều có Phật tánh và mỗi người đều có thể thành Phật. Mà một khi mỗi người đã có thể thành Phật rồi thì mình đi tìm ông Phật nào nữa? Phải trở về với vị Phật sáng suốt của mình. Chính vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Ngài từng dạy: những Phật tánh do vì mê lầm vọng chấp, vọng tưởng như mây mờ, Phật tánh như trăng sáng. Khi mà mây nhiều thì trăng lu. Do vì tham sân si phiền muộn của mình nhiều quá, mình không biết giữ, mình không biết dẹp, cho nên mờ lu Phật tánh của mình. Thì bây giờ những vọng tưởng tham sân si đó phải dẹp đi, phải tiêu diệt đi, thì vị Phật sơ sinh trong lòng của mình nó mới xuất hiện. Phật tánh của chúng ta dù bị vọng tưởng vô minh che lấp sâu kín đến đâu cũng vẫn còn chứ không mất đâu. Dầu cho là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu đời, Phật tánh chúng ta vẫn còn. Cho nên phải ráng mà lau chùi, quét dọn tham sân si phiền muộn của mình. Cuối cùng chúng ta cũng thấy. Còn nếu không á, cứ để vô minh tham vọng nó che lấp rồi chúng ta cứ chạy cầu khẩn vị Phật bên ngoài, trong khi đó là Phật trong tâm của chúng ta có mà mình không biết giữ. Có nhiều vị tổ, nhiều vị thiền sư dạy đệ tử đó, các ngài hét, các ngài nộ, các ngài rầy la là để chi? Để cho mình tỉnh ngộ, đừng có si mê nữa, đừng có chạy theo những vọng tưởng điên đảo nữa. Đánh thức vị Phật sơ sinh của mình dậy là bản tánh sáng suốt. Lý quy y Pháp tức là vâng theo Pháp tánh của mình. Trong tâm của chúng ta có đủ các Pháp từ bi, trí tuệ, bình đẳng, nhẫn nhục, tinh tấn. Chúng ta cần phải phát huy những tánh đó để mà hành động cho nó đúng. Có như vậy thì chúng ta mới gọi là quy y Pháp. Phải vâng theo vị thầy trong tâm của mình. Nói tóm lại là chúng ta phải nương tựa quay về với Phật trong tâm của mình, đó là bản tánh sáng suốt. Trở về với Pháp của chính mình, tức là đức tánh từ bi hỷ xả. Trở về với vị tăng của chính mình, là trong cái sự hòa hợp thanh tịnh của bản tâm của mình. Quý vị thấy có gì khó, có gì không làm được không? Rất là dễ làm. Có người hỏi: theo tín ngưỡng của Phật giáo có nhất định phải quy y Tam Bảo hay không? Theo đại chúng trả lời sao? Nhất định phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là bước đầu của việc tin Phật và học Phật. Như cái lần chúng tôi nói đó, nó giống như học sinh đến trường mà ghi danh nhập học thì mới có hồ sơ lý lịch chứ. Bây giờ mà mình không quy y Tam Bảo rồi mình muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, có khi nó không có sổ bộ của mình sao? Có, phải quy y Tam Bảo là bước đầu, rồi sau đó chúng ta mới học. Nếu có lúc một học sinh tới trường ghi danh để học như thế nào, rồi sau đó phải tiếp tục học, thì người Phật tử chúng ta khi mà quy y Tam Bảo rồi, để mà trở thành người Phật tử, tức là chúng ta đã tạo sự liên quan giữa chúng ta và chư Phật tử, giữa chúng ta và các vị thầy cô, rồi làm quen giữa chúng ta và chư vị Bồ Tát, chư vị Phật. Lẽ tất nhiên là quan điểm của người Phật giáo đó, quy y là cần thiết, nhưng mà không vì vậy mà mình đem tiền, đem bạc, đem cơm, đem gạo dụ dỗ người ta vô đạo của mình. Phật giáo chưa bao giờ làm những điều đó. Đương nhiên là nhất định phải quy y Tam Bảo, nhưng mà phải tự nguyện quy y, chứ không dùng những điều kiện, phương tiện hay là áp lực bắt buộc một ai quy y theo đạo. Đức Phật đã từng dạy, đến với đạo là để mà nghe, chứ không phải đến với đạo để mà tin. Tại làm sao nói là đến để nghe chứ không phải đến để tin? Bởi vì có nghe, chúng ta mới hiểu đó là đúng sự thật. Có nghe, chúng ta mới thấy thấm thía điều đó là cần thiết phải làm. Rồi sau đó chúng ta mới tin. Không bắt buộc chúng ta đến để mà tin. Nghe để phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. Đó là điều mà Đức Phật dạy. Phật giáo từ trước tới giờ chưa bao giờ dùng những mánh lưới để kiếm tín đồ. Mọi người có thể đến với đạo Phật nghe tìm hiểu, thích thì theo mà không thích thì thôi, có quyền không tin. Kể cả Đức Phật Ngài nói đó, nhưng mà Ngài cũng bảo đệ tử cứ thực hành, nếu mà không đúng, không có kết quả, đừng tin, đừng theo. Có một vị giáo chủ nào mà dạy đệ tử của mình như vậy không? Nhiều tôn giáo khác, ông thầy hay là vị giáo chủ đó nói ra phải làm cho bằng được á, dù cho là cướp của, dù cho là giết người, dù cho là phá hoại luân thường đạo lý, dù cho là phá hoại an ninh của cộng đồng xã hội, mà ông giáo chủ đó nói ra phải làm cho được. Nhưng mà đạo Phật không có như vậy. Đức Phật rất là rõ ràng, nếu cái nào mình thích cứ làm, không đúng với đạo lý có quyền không theo, không làm. Xin được lặp lại là Tam Bảo là chỉ cho Phật Pháp Tăng được tôn quý, là bởi vì Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu. Nếu có lúc ở ngoài thế gian châu báu vàng bạc là quý, nhưng mà không quý bởi vì do vô thường nó mài dũa, nó bào mòn. Còn Phật Pháp Tăng thì lúc nào cũng vẫn vĩnh viễn không mất. Nước cuốn không trôi, lửa thiêu không cháy, trộm cướp là càng không thể tranh đoạt. Thành ra ai có muốn lấy cũng không lấy được. Trong tâm quý vị mà đã có nơi nương tựa vững chãi rồi đó, thì không ai có thể làm gì được quý vị cả. Tăng Bảo là thầy của mình, Pháp Bảo là kinh sách giáo khoa, Phật Bảo là người đã dày kinh nghiệm, đã tìm ra chân lý và hướng dẫn chúng ta. Có đủ Tam Bảo, chúng ta mới có được một hệ thống Phật giáo hoàn chỉnh. Bằng không, nếu mà chỉ tin vào Phật Bảo thì không khác gì người mù mê tín quỷ thần cầu đồng lên bóng. Chỉ tin pháp bảo thì cũng giống như là những học giả nghiên cứu vậy thôi. Những học giả học có thể họ nghiên cứu thâm thúy, nhưng mà trên phương diện thực hành họ không thực hành được. Cho nên đọc năm ba cuốn sách, có những người rất là thông minh, đọc họ nhớ, họ nói văn vách á, nhưng mà kêu họ ngồi niệm Phật họ ngồi không được. Niệm một hồi á là thấy là khô cũng cổ rồi, niệm một hồi là thấy đau giò đứng dậy không nổi rồi. Nhưng mà bây giờ bảo đảm các Phật tử, mình ngồi từ sáng tới chiều mình vẫn ngồi thoải mái. Cho nên đối với những người học giả không phải là quy y pháp, họ chỉ nghiên cứu thôi. Chỉ tin vào tăng bảo thì không có khác gì là bái nhận một người nào đó làm cha mẹ nuôi của mình. Tất cả đều không phải là Phật giáo. Như vậy ý nghĩa quy y lý và sự là một cái nền tảng rất là vững chãi để chúng ta hiểu được là chúng ta làm cái gì. Và một lần nữa xin được xác định, quy y Tam Bảo là bước đầu của việc tin và học Phật. Vì vậy chúng ta phải hiểu quy y với Tam Bảo là để đánh dấu ngày mà chúng ta trở về với chân đạo. Điều này nó giống như vợ chồng ở ngoài thế gian. Bữa mà làm lễ gọi là lễ cưới á, là cái ngày đánh dấu của hai người đã hợp tác với nhau. Hay là một ông quan làm lễ nhậm chức, tức là ngày đánh dấu người đã bắt đầu cái nhiệm vụ của mình. Thì người Phật tử quy y đánh dấu ngày đó là ngày mà chúng ta trở thành một con người mới. Vì là thành con người mới cho nên có pháp danh. Thành ra vì vậy bây giờ mời đại chúng cùng hát bài Một Cuộc Đổi Thay. Trang 65.
Hôm nay tôi nhìn lại con người cũ, nhiều nét đổi thay khác trương thật nhiều. Tâm tư thanh nhàn hơn những ngày xưa, không vương chút gì nhung nhớ, sống yên vui với đời tu hành. Bận khoăn đời đào lòng nay đã dứt, hỏi lá hỏi hoa cho thấy mỉm cười. Tâm tư an bình từng phút từng giây, không còn giận hờn tham ái, tiếng chuông ngân nghe nhẹ niềm vui. Ngày đó xa rồi, có người từ bỏ cuộc chơi, lang thang đến tận phương trời, học hành đạo như lại đổi mới. Dân hờn đổi thành từ bi, hết lòng vì đạo hăng say, kêu nhân sinh không còn não phiền. Hôm nay tôi thành một con người mới, thầy cũng là tôi cũng là thầy. Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày xưa, không vương chút gì nhung nhớ, quyết dân thân hiến trọn niềm vui. Ngày đó xa rồi, có người đi khắp muôn nơi, lang thang đến tận chân trời, hành đạo như lại đổi mới. Sân si giận hờn đổi thành từ bi, hết lòng vì đạo hăng say, kêu nhân sinh không còn não phiền. Hôm nay tôi thành một con người mới, thầy cũng là tôi cũng là thầy. Kỷ niệm hoa bướm ngày xưa, không vương chút gì nhung nhớ, quyết dân thân sống trọn đời tu, không vương chúc gì nhung nhớ, quyết dân thân hiện trọn đời tu.
Như nói về quy y Tam Bảo, có người hỏi những người đã quy y Tam Bảo thì được các thầy hướng dẫn Phật pháp, còn người chưa quy y Tam Bảo thì sao? Câu trả lời cũng dứt khoát như thế này: người chưa quy y Tam Bảo tất nhiên vẫn có thể học Phật pháp như thường, bởi vì theo tinh thần Phật giáo thì không bao giờ tìm kiếm đối thủ thù nghịch. Cho nên Phật giáo không bài xích những người chưa quy y và không bao giờ có ý định loại bỏ những người chưa quy y là không cho học Phật pháp. Mà tất cả mọi người, dù cho là quy y hay là chưa quy y về mặt tâm lý, vẫn có thể tham dự những khóa tu, vẫn có thể được niệm Phật, vẫn có thể tụng kinh và ngồi thiền nếu vì đó thấy cần. Đừng bao giờ mượn cớ bảo rằng tôi vẫn chưa phải là Phật tử nên không cần phải theo giới luật Phật chế, hay là đừng bao giờ viện cớ tôi chưa quy y, tôi không thể tụng kinh niệm Phật. Phật giáo không bao giờ chủ trương như vậy. Là Phật tử chúng ta phải quy y, hay là cứ quy y rồi học hỏi để trở thành Phật tử cũng được. Mục đích của quy y là để đánh dấu bước đầu tiên của mình trên đường đạo giải thoát. Thành ra vì vậy ngày lễ quy y là đánh dấu chúng ta trở thành một người Phật tử, là một người mới. Nhưng mà một khi đã đặt chân lên đường thì chúng ta phải rong ruổi quyết tiến đến tới đích chứ không có chần chờ. Thành ra vì vậy khi đã quy y rồi đó thì đừng trở thành một Phật tử lang thang, hết lang thang chỗ này thì lang thang chỗ khác. Khi đã trở thành Phật tử rồi thì chúng ta có thầy, có tổ, có nơi mà chúng ta tu học, thì phải tu học cho đường hoàng, đừng lang thang nữa. Quay trở về những gì mà chúng ta cần có, không có chần chờ, không có quay lộn, không có đi tới lộn lui hay là ngã rẽ ở chỗ khác. Đã phát nguyện quy đi theo dấu chân Phật thì phải soi vào gương sáng của Phật, nêu cao gương sáng của Phật, không theo giá pháp tà hiểu ác đạo, mà phải quyết tâm rèn luyện tâm tánh của mình, giữ những gì mà chúng ta có thể giữ được, luôn luôn vâng lời nhắc nhở của chư Tăng, thực hành cho đúng những lời phát nguyện của mình. Nếu có phát nguyện thì con đường đạo giải thoát dù xa nhưng mà cũng có ngày đến đích. Bài pháp ý nghĩa quy y Tam Bảo đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.